mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu với các bạn truyện ngắn Câu chuyện ngày Chủ nhật của nhà văn Nguyễn Đình Tú qua sự thể hiện của Vân An.
Tuấn ạ, bây giờ tôi sẽ viết truyện này cho Tuấn. Mặc dù cái chuyến đi thực tế ấy đã bị những cánh hoa đào phủ lên dày hàng gang tay, mặc dù có thể ở nơi biên giới xa xôi ấy, Tuấn đã khẳng định rằng lời hứa của những người chiết văn không đáng tin lắm, và sa mộc chẳng hề xanh một màu xanh quyền bí. Vì thực chất, nếu chí sa mộc giống như con người thì chả ai bảo cái khổ là quyền bí cả. Cô ấy tên là Hiền. Cho đến hôm nay tôi mới biết được tên của cô ấy, vì trời bắt tôi đến hôm nay phải thực hiện lời hứa với Tuấn. Tôi đã ốm, và Tuấn biết đấy, ốm vào ngày Chủ nhật rất hãi. Tôi sốt chán rồi lại tỉnh. Mỗi lần cắt cơn, tôi ngửi thấy mùi hành phi với mỡ, mùi rau rút trộn lẫn với gạch cua béo ngậy, và chăn dẳng đưa sang tiếng chạy cối thậm thịt, tiếng bát đũa lanh canh, tiếng cười đùa rút rít. Tôi biết cô ấy tên là Hiền vì bạn của cô ấy, cô Hằng ấy mà. Khi nói chuyện, toàn lấy tên nhau để làm đại từ nhân xưng. Truyện ngắn này tôi viết giữa những lần dịu sốt vào một ngày Chủ nhật cô đơn. Thực ra tôi chỉ chép lại những gì nghe được từ phía vách tường bên kia thôi. Lúc này, họ đã thủ tiêu mùi rau rút, mùi hành phi, mùi gạch cua, mùi rau sống. Cái cô Hiền và cô Hằng ấy có lẽ phải kèm theo cả một rổ bún nữa. Bây giờ họ đang gọt xoài, đang xem ảnh ai đó và ngồi nói chuyện phím.
Thế nào? Sao ngắm kỹ thế? Đẹp như át cơ phải không?
Át cơ?
Phải, nhưng mà Hiền nói đi, Hiền đã yêu hắn rồi phải không?
Ai mà biết được, nhưng trông hắn đáng yêu đấy chứ.
Nghiêm trọng đấy Hiền à. Điều này thì Hằng phải nói ngay, kẻo Hiền hối không kịp. Hắn sẽ không đem đến cho Hiền hạnh phúc đâu. Hắn là một người chồng xoàng xỉn, một kẻ chỉ biết đến có công việc và tâm hồn rất nhạt nhẽo.
Ừ, Hiền cũng còn đang do dự. Hiền mới gặp hắn có vài bận thôi. Hắn đóng quân ở xa lắm, mà kỳ nghỉ phép nào với hắn cũng dội. Cũng...
Đừng có do dự, Hiền phải dứt khoát đi. Kẻo Hiền lại mòn mỏi mà chẳng nhận được ở hắn một bông hồng nào đâu.
Thì hắn có ăn thịt được mình ngay đâu. Hắn Hiền khô mà. Mắt hắn lúc nào cũng buồn buồn, như là trong đời đã từng đánh mất một cái gì đấy.
Sao bây giờ còn có người thích mẫu đàn ông hiền lành nhỉ? Đàn ông mà hiền thì thường yếu đuối và nhu nhược. Hắn chẳng đương đầu nổi với cuộc đời. Thử hỏi hắn làm sao che chở cho Hiền được. Lại còn buồn nữa. Đàn ông mà buồn thì rõ là kẻ đa sầu đa cảm.
Hắn đánh lừa Hiền đó. Hắn tấn công vào sự mũi lòng nhằm mục đích chinh phục trái tim phụ nữ vốn yếu đuối của Hiền. Hiền đừng có lầm tưởng như vậy. Vợ hắn cũng đã từng lầm tưởng về hắn như vậy, để đến bây giờ vẫn còn hận hắn, hận lắm.
Thế đằng sau khuôn mặt hiền lành cho đôi mắt buồn ấy là cái gì?
Là đồng lương ít ỏi, đến mức Hiền không tưởng tượng nổi đâu. Hắn có gần 100 quân trong tay, nhưng hắn chỉ huy nền kinh tế của gia đình rất tồi. Vợ hắn luôn kêu ca vì điều đó. Lấy hắn 5 năm rồi, mà vợ hắn vẫn phải ở nhờ trong một khu tập thể tồi tàn. Còn hắn thì cứ đi biền biệt.
Nhưng mà Hằng không biết đấy thôi. Hắn có nhiều bằng khen lắm. Hắn còn là chỉ huy nữa cơ. Đại đội trưởng thì phải.
Bố mình bảo hồi chiến tranh, một đại đội có thể đánh chiếm cả một thành phố
Như thế trong hắn có phẩm chất của một người anh hùng và tiềm ẩn những khả năng để trở thành một vị tướng.
Sao Hiền chẳng nghe mình nói gì cả? Anh hùng là để cho thiên hạ, danh tướng là để cho ba quân. Còn hắn chơi vợ hắn những gì?
Hiền không có biết đâu, vợ hắn khổ lắm. Mỗi khi mưa to, nhà hắn lại dột. Mỗi khi con ốm, vợ hắn lại phải bế về bà ngoại.
Rồi những đêm đông giá rét, vợ hắn sợ hết hồn mỗi khi nghe tiếng gió lùa cửa. Vợ hắn thiếu chồng triền miên, mà vợ hắn thì còn trẻ lắm, lại xinh đẹp nữa, lại tràn trề sức sống thanh xuân, lại...
Thế nên đôi mắt hắn lúc nào cũng buồn đó. Có lẽ hắn thương vợ lắm. Nghề nghiệp hắn thế thì hắn không thể giàu được. Nhưng mình biết là hắn sống rất tình cảm. Người như hắn chắc chả bao giờ đánh vợ.
Sao Hiền ngây thơ thế? Hiền chẳng biết được hắn nhu nhược đến mức nào đâu. Hắn cầu an kinh khủng. Hắn chẳng lo nghĩ gì về tương lai cả. Mỗi lần về phép, hắn mua cho con mấy thứ đồ chơi và cứ thế đùa nghịch với đứa trẻ suốt cả ngày. Hắn chẳng có để ý gì đến ngôi nhà cấp 4 tàn tạ. Chẳng cần biết đến vợ hắn có mấy bộ váy áo trong tủ. Hắn chỉ thích đi bộ thôi. Mỗi lần về quê, xuống xe ô tô ở đường cái, hắn cõng đứa nhỏ trên lưng, rồi hai tay hai túi xách, hắn băng băng bước đi trên con đường làng. Vợ hắn theo sau đến toát cả mồ hôi. Thế mà hắn còn cười được nữa. Lại hát nữa. Rồi bất thần vô cào cào châu chấu ở bờ ruộng cho con chơi. Hắn có buồn đâu. Đôi mắt ấy là sau này hắn mới có đấy. Hắn nhớ vợ, nhưng vợ hắn bây giờ chẳng thể về được với hắn nữa rồi. Vợ hắn đã không còn khổ nữa, chỉ cô đơn thôi. Nhất là vào những ngày chủ nhật. Hắn không bao giờ đánh vợ, nhưng giá như hắn đánh vợ thì lại tốt hơn. Hắn luôn ở xa, mà sự cám dỗ vợ hắn lại rất gần, bạo liệt nữa. Thế nên vợ hắn mới... Hắn yêu trẻ con nhỉ? Tâm hồn hắn chắc cũng không đến nỗi nào. Nhạt nhẽo lắm. Một lần về nghỉ phép vào dịp mùng 8 tháng 3, hắn mang về một cành đào. Hắn bỏ đào cuối mùa rất hiếm, vì thế qua nó nở rất đẹp. Nơi hắn đóng quân trồng rất nhiều đào. Hắn không biết rằng vợ hắn tuần toàn nhất khu tập thể. Gã trưởng phòng hành chính ở cơ quan vợ hắn bảo thế. Gã trưởng phòng ấy còn cầm tay vợ hắn và bảo: anh sẽ tặng em một bông hoa bằng kim loại, có trọng lượng tính bằng đồng cân. Mùi hương của nó hơn tất cả những loài hoa tự nhiên. Vợ hắn rút tay ra, nghĩ đến hắn với một cái gì đó hơn thế. Nhưng cành đào mà hắn mang về chả hơn được những thứ gã trưởng phòng có. Hôm sau hắn đưa đứa nhỏ đi chợ, và lúc về thì hắn mua cho vợ hắn cái xước tóc. Cái xước tóc ấy chẳng có mùi hương gì đặc biệt, nó thua xa bông hoa kim loại của gã trưởng phòng. Kể ra thế thì cũng không nhạt nhẽo lắm. Hắn đã dắt cành đào trên một đoạn đường rất dài. Tâm hồn hắn phải được tính bằng phép cộng giữa cành đào với khoảng cách con đường. Hiền ơi, Hiền hãy làm vợ đi, rồi sẽ có cách tính khác đối với tâm hồn của các đức ông chồng.
Tuấn đã từng hỏi tôi: nhà văn à, tôi đọc nhiều lắm nhưng không thấy bóng dáng tôi trong đó. Dĩ nhiên không phải với những câu tầm thường theo kiểu anh như cây sa mộc, mùa đông mọi thứ cây khác đều trút lá, riêng sa mộc xanh thẫm lên một màu xanh quyền bí. Tôi cười như mếu. Cuộc đời là dòng sông, văn chương buông lưới xuống đó, để rồi thường kéo lên những mẻ lưới rỗng. Tuấn bảo canh đừng tốn quá nhiều mắt lưới như thế. Những người lính chúng tôi bảo vệ không gian sáng tạo cho các anh, không phải để nhận lại có vậy. Tôi hứa với Tuấn không phung phí những mắt lưới nữa. Và bây giờ tôi đang làm công việc đó. Tôi có thể chết sau khi làm xong. Đôi môi tôi khô nhợt ra rồi. Hồng cầu trong máu tôi tụt xuống rồi. Nước trong cơ thể tôi đang cạn kiệt. Tôi giết giữa những lần hạ sốt.
Vậy hắn quan tâm đến điều gì?
Điều gì ư? Có lẽ là công việc. Nhưng mà hắn yêu công việc của hắn một cách mê muội thế nào ấy. Hắn coi tình đồng đội hơn cả sự chờ đợi của vợ con. Hắn được nghỉ phép 15 ngày thì mất đứt một tuần cho những công việc của bạn bè. Mà toàn là những việc, trời ơi thôi. Nào là chuyển thư, mang hộ mấy củ tam thất cầm giúp mấy nhánh lan rừng, đưa tận tay ai đó chai mật ong. Rồi hắn về lục tủ lấy đi cả số tiền ít ỏi của vợ. Mà Hiền có biết hắn mang đi đâu không? Đi lo thủ tục nhập viện cho ông bố của một người bạn. Mà hắn lý giải mọi thứ đều đơn giản như là không ấy. Hắn bảo là ở đời sự sống còn nhường nhau được thì chả có thứ gì là quan trọng cả. Hắn nói thế Hiền nghe có được không? Hắn chẳng hiểu vợ hắn gì cả. Có ai nhường cho vợ hắn sự đủ đầy và sung sướng đâu. Hắn hy sinh cho mọi người, để rồi vợ con hắn lại phải hy sinh cho hắn.
Hy sinh?
Đúng thế. Có lần hắn về vào lúc nửa đêm, vợ hắn hết hồn vì bộ dạng hắn. Hiền có biết trên người hắn có gì không?
Máu.
Phải. Máu dính đầy ở vạt áo, bắn cả lên mặt, rớt xuống cả mũi giày. Hắn vừa chui ra từ một cuộc ẩu đả. Và thật kinh hãi là hắn đã trấn áp được những ba tên cướp cả thảy. Mà bọn chúng đâu có sợ đến hắn, chúng chỉ cướp của mấy bà buôn chuyến thôi. Cũng may là có người hỗ trợ hắn, nhưng chúng nó đứa nào cũng có dao. Vô phúc lưỡi dao ấy không đỡ được thì...
Dở hơi thế chứ.
Hắn đấy, chỉ thích tham gia vào những việc không đâu. Đêm ấy mỗi khi nghĩ đến những giọt máu đọng trên mặt chồng, vợ hắn lại thấy kinh. Thế mà sáng ra đã lại thấy hắn hát rồi, còn đòi xung phong đèo vợ đi chợ nữa chứ.
Như thế, hắn là một người yêu vợ. Chỉ có điều, theo cách tính của vợ hắn thì...
Hiền đừng có bênh vực hắn. Hắn có thể làm được hơn thế cho vợ con hắn. Đằng này cứ biền biệt thôi.
Đi biền biệt à? Chờ đợi à? Ngày xưa mẹ mình cũng chờ bố gần 20 năm.
Thì mẹ Hằng cũng thế. Nhưng ngày ấy cả xã chờ, cả huyện, cả tỉnh chờ. Sự chờ đợi đã trở thành quyền thoại. Và những nàng giọng phu mỉm cười với sự hy sinh cao cả đó, dù nước mắt đang chảy ngược vào trong. Còn bây giờ Hiền biết không, vợ hắn không thể mỉm cười được. Vợ hắn không muốn đi vào quyền thoại. Thứ quyền thoại rất thiếu sức sống giữa đời thường hôm nay. Vợ hắn muốn hắn hiểu thế, nhưng hắn không chịu hiểu. Hắn tồi tệ thế đấy.
Tồi tệ?
Chứ sao? Vợ hắn chẳng tồi tệ như hắn. Vợ hắn bây giờ có đến hàng chục bộ váy áo, 10 ngón tay nở đầy qua kim loại. Tuy nhiên, thi thoảng vợ hắn lại nổi hứng lên, lại đi thèm một cành đào nở muộn, thèm được đi trên con đường làng. Con đường có rất nhiều cào cào và châu chấu ấy, thèm nghe tiếng đàn ông nựng con. Gã trưởng phòng không làm được điều ấy, tâm hồn gã nặng quá, mà tâm hồn nặng thì con người ta chẳng cất mình lên được, chỉ có thể bò thôi. Lâu lâu qua vợ hắn lại thử nấu một nồi riêu cua, nhưng kẻ biết bò chả biết ăn được một cách ngon lành như hắn. Vợ hắn ở trong cái nhà hộp, nhưng lúc nào cũng thấy lòng mình lạnh giá, đến nỗi vợ hắn chẳng có thêm được đứa con nào nữa. Cuộc sống đối với vợ hắn bây giờ vô nghĩa lắm.
Điều ấy đâu phải tại hắn.
Tại hắn tất. Hắn mang đứa con kia lên đơn vị rồi. Đứa con hắn cũng giống hắn, tức là tâm hồn rất nhạt nhẽo. Hình ảnh người mẹ trong nó bị bôi bẩn một cách đáng thương hại. Hiền gặp hắn sau mấy lần lên đơn vị thăm em trai là lính của hắn phải không? Hiền đã ngủ chung giường với con gái của hắn nữa. Hiền đang do dự với nhịp đập của con tim mình trước hắn. Rồi Hiền thấy hắn hiền lành một cách đáng yêu, và đôi mắt buồn buồn của hắn ám ảnh Hiền sau mỗi lần gặp gỡ. Hiền xinh đẹp lắm, Hiền có biết không? Bọn thanh niên chưa vợ trong cơ quan mê mệt gì Hiền đấy. Hiền đừng có tự dối lừa mình trước hắn, rồi Hiền lại khổ vì hắn thôi. Hắn có phẩm chất của một người anh hùng, nhưng là anh hùng cho thiên hạ. Hắn có khả năng là một vị tướng, nhưng là tướng cho ba quân. Còn với Hiền á, hắn có thể hiến tặng được gì nào? Hiền hãy xé ảnh hắn đi. Hiền đừng có tự làm khổ mình.
Nhưng hắn không biết bò. Tâm hồn hắn nhẹ thế, nên hắn mới cất mình lên mà đi được. Hắn...
Vợ hắn bây giờ hận hắn lắm. Chủ nhật đối với vợ hắn thật kinh khủng, vì vợ hắn phải nằm một mình để nghĩ về hắn. Quả là những ngày chủ nhật không yên tĩnh, với rất nhiều giông gió trong lòng. Đến nỗi vợ hắn phải mò đến nhà một người bạn mới về công tác cùng cơ quan để tìm hương vị của món riêu cua.
Hằng.
Rồi vợ hắn ngồi ăn xoài và nói xấu về hắn.
Hằng, Hằng làm sao thế?
Vợ hắn hoảng hốt nhận ra đã mất hắn. Khối kẻ muốn giành giật cái tâm hồn nhạt nhẽo và nhẹ tên của hắn.
Hằng đừng nói về tâm hồn nữa. Tình yêu...
Phải, tình yêu đang ngày đêm giày dò vợ hắn. Vợ hắn hận hắn, vì vợ hắn vẫn còn yêu hắn. Vợ hắn không muốn mất hắn.
Hằng ơi, dám mở riêu cua.
Phải, bây giờ hắn sẽ ăn riêu cua trước mặt người khác. Và tâm hồn hắn cũng thuộc về người khác. Vợ hắn mất hắn thật rồi.
Sau đó có tiếng khóc Tuấn ạ. Tôi từng hỏi Tuấn, một năm về phép được mấy lần? Tuấn bảo đủ để giải quyết những công việc chung và riêng. Tuấn hỏi lại tôi, một năm anh đi thực tế được mấy chuyến? Tôi bảo đủ để có bài đăng thường xuyên. Vậy với kẻ trấn ải lưu đồn này, anh sẽ viết gì?
Tôi hứa, từ ngày ấy đến giờ, đã mấy mùa đào nở rồi, Tuấn nhỉ.
Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Câu chuyện ngày chủ nhật của Nguyễn Đình Tú qua giọng đọc Vân An. Sau đây, mời các bạn cùng nghe nhà thơ Hữu Việt chia sẻ về truyện ngắn này.
Đây là một câu chuyện được viết bằng bút pháp khá đơn giản. Chủ yếu là lời thoại giữa hai người bạn gái nói về một anh bộ đội tên là Tuấn đang công tác ở nơi biên ải. Hằng cố vạch ra cho Hiền những thói hư tật xấu. Chúng ta cứ tạm gọi như vậy. Về Tuấn trong tư cách một người chồng để khuyên bạn gái đừng tiến xa hơn trong mối quan hệ này. Nhưng càng lên án thì dường như chị lại càng làm nổi bật những phẩm chất người lính trong anh. Tuy vô tư, hiền hậu, chân chất, nhưng dấn thân, kiêu hùng và mạnh mẽ. Những sự nhạt nhẽo, bao đồng, xoàng xịn trong cuộc sống hàng ngày của Tuấn, theo cách nghĩ của Hằng, hóa ra lại là những phẩm chất của một người đàn ông đích thực, để phụ nữ có thể đặt toàn bộ niềm tin vào người ấy. Anh ta sẽ xuất hiện bên ta, che chở và bảo vệ ta vào những lúc cam go nhất. Vợ của Tuấn tuy nhận ra những phẩm chất ấy ở chồng, nhưng chị đã không chịu được sự cách xa, vất vả và cám dỗ vật chất, để rồi rời bỏ anh, lấy một người đàn ông có cuộc sống đủ đầy hơn. Cái hay ở chuyện ngắn này là tác giả, tuy là nhà văn khoác áo lính, nhưng đã không lên án vợ Tuấn. Bởi tác giả hiểu, giống như bao người vợ, người mẹ lính, người phụ nữ phải đối mặt với nỗi cô đơn, thiếu thốn vật chất, tình cảm. Chồng của họ hy sinh nơi chiến trường, thì họ cũng đang hy sinh nơi hậu phương. Nguyễn Đình Tú là một nhà văn khoác áo lính, viết nhiều về người lính. Câu chuyện ngày chủ nhật còn thể hiện một quan điểm sáng tác của anh về đề tài này. Họ không chỉ là những người lính trên sa trường, mà còn là những người lính trong đời thường giết gióng. Chỉ có những người phụ nữ hiểu cuộc sống và sự hy sinh thầm lặng của họ thì mới biết yêu và nhận về tình yêu có ý nghĩa trong đời. Để không phải sống một cuộc đời ích kỷ, đầy đủ vật chất nhưng thiếu lửa, sống vô vị, tẻ nhạt và đầy ân hận vì đã đánh mất đi hạnh phúc đích thực của mình.
Chương trình đọc truyện của Radio Nhân dân hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.